Trên những bãi bồi ven biển miền Tây quê tôi luôn nhộn nhịp những hoạt động đánh bắt cá tôm. Đây là nơi mà bà con quê tôi sống chan hòa với nhau, cùng nhau tận hưởng những đặc ân mà thiên nhiên ban tặng. Mỗi năm vào mùa cá bống kèo là người dân quê tôi lại trầm mình dưới nước suốt cả ngày để đi đạp hang bắt cá bống kèo, một loại cá đặc sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dù có không ít khó khăn vất vả, nhưng công việc này cũng không kém phần thú vị và để lại nhiều ký ức khó phai trong lòng người dân quê tôi. Mùa cá bống kèo rộ nhất vào khoảng tháng 11, tháng 12 năm trước, kéo dài đến tháng 3, tháng 4 âm lịch năm sau. Đó là thời điểm cá bống kèo to hơn ngón tay cái người lớn. Con nào con nấy ú nu, thịt trắng nõn, làm món gì cũng ngon. Đó là lúc người dân quê tôi chuẩn bị dụng cụ để vào mùa bắt cá bống kèo. Lưới bắt cá kèo có hai viền, viền trên và viền dưới. Viền trên có gắn nhiều phao nổi lên mặt nước, viền dưới có luồng cộng dây thừng và gắn nhiều chì để giữ viền lưới sát mặt đất cho cá không ra ngoài. Hừng sáng, mọi người đã chuẩn bị cơm nước đem theo để đi đạp cá bống kèo ngoài biển. Công việc này đã gắn bó với bà con quê tôi hàng chục năm nay. Khi tập trung ra bãi, trong lúc chờ nước giật để xuống lưới, thì mọi người cũng tranh thủ ăn cơm để có sức làm việc liên tục đến khi mặt trời xế bóng mới trở về nhà. Khi đó những câu chuyện cũng theo nhau rôm rã suốt buổi bình minh. Vì cùng là người chung xóm với nhau, họ rủ nhau, người tấm lưới, người chiếc ghe chiếc giỏ để đi bắt cá. Nên họ đối đãi với nhau rất chan hòa, đầm ấm. Cá bống kèo sống chủ yếu ở vùng nước lợ và nước mặn. Chúng làm hang ở các bãi bùn. Cá bống kèo đào hang rất kỹ. Ngoài hang chính dẫn sâu xuống bùn, chúng còn đào nhiều hang phụ, thông từ hang chính lên mặt để thoát thân khi bị truy bắt. Người bắt cá kèo có kinh nghiệm, dùng chân chặn ngang một miệng hang chính, hai tay đón ở các miệng hang phụ là có thể dễ dàng bắt được cá bống kèo. Nhưng đó chỉ là thủ thuật đơn giản để bắt từng con cá. Về sau để tiết kiệm thời gian, những người chuyên đi bắt cá bống kèo để mưu sinh có cách bắt nhanh mà vẫn thu được nhiều cá hơn. Đó là dùng lưới bao quanh. Mỗi dàn lưới cần từ 2 đến 3 người làm. Chờ khi nước ròng, họ đi thăm dò xem nơi nào có nhiều hang cá bống kèo. Khi đi thăm dò có thể dùng tay hoặc chân để rà mặt đất và cầm theo nhiều cây sào cặm lại để đánh dấu các vị trí có nhiều hang. Sau đó, người dân bắt đầu bủa lưới xung quanh và dặm đều khu đất trong lưới để cá bống kèo ngoi lên. Vì động tác bắt cá bống kèo phải nhanh nhẹn và dùng chân để đạp đất cho cá ngoi lên, nên người dân gọi nôm na công việc này là đi đạp cá bống kèo. Sau đó, dùng cây đập nước đuổi cho cá dồn về bốn phía dạt vào lưới. Lúc này chỉ còn việc ốp hai viền lưới trên và dưới lại để bắt cá. Cứ như vậy, công việc cứ lặp đi lặp lại cho đến khi con nước dâng cao, không làm được, thì mọi người mới về nhà nghỉ ngơi. Công việc tuy vất vả nhưng chịu khó mỗi ngày bủa từ 5 đến 7 lưới cũng kiếm tròm trèm chục ký cá cần cho thường lái. Đó là lúc bình thường. Vào lúc rộ, có khi đạp trúng là có thể kiếm vài chục ký đến vài trăm ký. Bình quân mỗi ngày đi đạp cá kèo, mỗi người cũng kiếm được từ 3 đến 400 ngàn. Đối với người miền quê, đó là thu nhập khá. Vì ngoài có tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày, còn có thể lo cho con cái học hành. Bọn trẻ con chúng tôi bao giờ cũng được ưu tiên cho những sâu cá bóng kèo nướng. Cá bóng kèo nướng chín, thịt nứt ra, vàng ươm và tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Đã trở thành món khoái khẩu của bọn chúng tôi. Những con cá bóng kèo ngon ngọt từ thớ thịt mà phù sa nơi bãi bồi đã nuôi dưỡng. Hương thơm và vị ngọt ấy cũng đọng lại trong mỗi chúng tôi mãi về sau, như những lớp phù sa đọng lại trên bãi bồi bao năm tháng. Sau một ngày làm việc vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, những người bạn làm lưới quây quần bên nhau, cùng dùng bữa tiệc rượu ấm áp. Người dân quê tôi là vậy, tính tình khẳng khái, giản dị, sống chan hòa với nhau. Cùng nhau làm, cùng nhau tận hưởng những phút giây thư giãn, rồi lại hăng hái lao động. Và vị ngọt thơm từ con cá bóng kèo, cùng với các loại rau đồng, hòa quyện trong hương vị mắm đồng cũng đã bù đắp lại cái hơi mặn hất lên từ biển và cái nắng gắt rát da rát thịt của buổi trưa hè. Vào mùa cá bóng kèo, bữa cơm nhà tôi hầu như hôm nào cũng có chảo cá bóng kèo kho của nội. Mà cũng ngộ ngang, bọn tôi ăn hoài không biết ngán. Có lẽ nó không còn đơn thuần là hương vị của một món ăn nữa, mà nó đã trở thành hương vị quê nhà, chứa đầy bao kỷ niệm đối với người dân quê tôi. Nghe nội tôi kể, ngày xưa cá bóng kèo nhiều, nhưng chủ yếu chỉ đi bắt về ăn, chứ chưa có giá trị kinh tế như bây giờ. Cá nhiều ăn không hết thì làm khô trữ ăn dần. Phơi khô cá kèo phải chờ nắng gắt, phơi nắng đầu tiên cho thiệt ráo mới ngon. Sau khi phơi liên tục 3 ngày thì phun lên tí rượu đế để giữ khô không bị tương mỡ và không bị tanh. Nhờ hàm lượng dinh dưỡng và thịt cá thơm ngon nên món cá bóng kèo lên ngôi, trở thành đặc sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chính nhờ sự ưa chuộng đó mà những người làm nghề bắt cá bóng kèo cũng có thu nhập khá hơn. Thế nhưng họ vẫn luôn ý thức việc đánh bắt của mình bằng công cụ thô sơ, để vừa khai thác, vừa bảo tồn nguồn cá bóng kèo trong tự nhiên. Để những mùa cá bóng kèo vẫn sẽ lại rộn ràng trên những bãi bồi ven biển quê tôi.